Nhật ký Nguyễn Huy Tường khoảng 1.700 trang, được chia làm 3 tập với 3 chủ đề khác nhau. Tập 1 đến với văn chương và cách mạng từ tháng 11 năm 1930 đến tháng 7 năm 1945. Tập 2 những năm kháng chiến từ tháng 5 năm 46 đến tháng 10 năm 53. Và tập 3 nghệ sĩ và công dân từ tháng 9 năm 54 đến tháng 6 năm 60. Trong 30 năm, Nguyễn Huy Tường đã ghi lại hành trình của đời mình dưới hai dạng thức. Dạng thứ nhất mô tả những sự kiện xảy ra bằng những nét phác, đôi khi chỉ một câu ngắn nhưng nó có khả năng gợi rất nhiều trong tâm cảm người đọc. Dưới dạng thứ nhất này, chúng ta biết được hầu như toàn bộ đời sống tác giả và những người chung quanh, từ người cho thuê nhà đến bạn thân sơ, đến lãnh tụ. Đặc sắc nhất trong phần chân dung này là những nét sắc sảo về Nguyễn Hữu Đang, một người bạn mà ông quý mến, kính phục nhưng đối lập với ông về đường lối chính trị. Trong thời kỳ nhân văn giai phẩm, Nguyễn Huy Tường ở trong ban lãnh đạo văn nghệ, còn Nguyễn Huy Đang lãnh đạo nhóm nhân văn. Và trong thời kỳ này, Nguyễn Hữu Đang đã chỉ trích mạnh mẽ ban lãnh đạo văn nghệ và Nguyễn Huy Tường là người bị lên án nặng nề. Điều này làm ông rất đau khổ. Một nhận xét nữa là ông không thích Phan Khôi. Có những lời ông viết về Phan Khôi rất nặng, có lẽ vì Phan Khôi đã viết bài nảy lửa đả kích lãnh đạo văn nghệ, trong đó có Nguyễn Huy Tường. Ông cũng không thích nhóm trẻ trong nhân văn giai phẩm như Trần Dần, Đặng Đình Hưng, Lê Đạt mà ông cho là bọn tự kiêu, bắn nhắng. Nhưng khi nhân văn bị nạn, Nguyễn Huy Tường là người duy nhất trong ban lãnh đạo văn nghệ đã đứng ra bênh vực nhân văn bằng cách vừa nói thẳng vừa viết thư cho Trường Chinh để phản đối biện pháp đối xử với nhân văn. Điểm đặc sắc thứ nhì trong nhật ký là chân dung của Tố Hữu và Nguyễn Đình Thi, cũng là hai người bạn thân mà ông rất mến phục trong thời kỳ kháng chiến. Nhưng dần dần, những quan điểm và hành động của họ đối với văn nghệ đã làm cho ông thấy xa họ, và đến thời kỳ nhân văn giai phẩm thì dường như sự bất đồng đã lên rất cao. Dạng thứ nhì trong tập nhật ký là phần tác giả viết về mình, ghi lại những ý nghĩ và phản ứng của mình trước những dữ kiện xảy ra. Đồng thời, ông cũng tự phê phán gắt gao mọi hành động của mình. Dưới dạng này, ông hiện ra như một người suốt đời bất mãn vì không tìm được con đường sáng tác đúng như ý muốn. Nhưng qua những trăn trở của ông, chúng ta có thể hiểu được những trăn trở chung của cả một thế hệ nhà văn. Bởi vì có thể nói, miền Bắc sau 54 tập trung phần lớn những nhân tài văn chương nghệ thuật và trí thức của cả nước. Nhưng trong suốt thời gian đất nước chia đôi, các nhân tài này đã không sáng tác được gì nhiều, ngoài một số tác phẩm tuyên truyền, nay đã quá đát. Nguyên do tạo nên bi kịch ấy có thể tìm thấy trong nhật ký Nguyễn Huy Tường. Tác phẩm vẽ nên một giai đoạn lịch sử khá rõ bằng ngòi bút tuy chủ quan nhưng thành thực. Từ những nhận xét của một thanh niên 18 tuổi ghi ngày 19 tháng 12 năm 30 rằng phận sự của một người tầm thường như tôi muốn tỏ lòng yêu nước thì chỉ có một việc viết văn quốc ngữ thôi. Từ nhận xét sơ khởi đó đến nhận xét sâu xa của một người cầm bút lúc cuối đời, tức là năm ông 48 tuổi. Ông ghi lại ngày 18 tháng 1 năm 60 như sau. Muốn viết một chuyện xưa thật poa nhong, xót xa, nói về cái quý của một mạng con người, bất cứ là người gì, mà cần phải quý, phải nâng niu, mà giết một người, ấy là anh mang tội lớn. Chúng ta đã thấy rõ đường đi của người thanh niên này, sống để sáng tác và phải bảo vệ cuộc sống bằng bất cứ giá nào. Hai mục tiêu này gói trọn tinh thần nhân bản trong con người và tác phẩm của Nguyễn Huy Tường. Nguyễn Huy Tường là một trong những người theo kháng chiến ngay từ đầu. Ông đã bí mật ra hậu phương dự hội nghị Tân Trào từ tháng 5 năm 1945 để vợ và ba con ở lại trong thành với gia đình ông bà Nhạc. Đến năm 51, vợ ông mới đưa đứa con gái nhỏ nhất ra chiến khu với chồng. Hai con lớn ở lại Hà Nội với ông bà ngoại. Trong 6 năm xa cách, gia đình ông đã tưởng như phải tan vỡ vì những cán bộ có vợ trong thành như Nguyễn Huy Tường trên nguyên tắc phải lấy vợ khác. Nhạc gia của ông thuộc thành phần quan lại, bố vợ là tri phủ, ông vợ là tuần phủ. Năm 1954, bố mẹ vợ di cư vào Nam, gửi hai cháu ở lại Hà Nội để sum họp với bố mẹ. Tình cảnh gia đình Nguyễn Huy Tường cũng giống như tình cảnh nhiều gia đình Việt Nam trong thời kỳ ấy, cho nên đôi khi ông chỉ viết vài dòng về gia cảnh của mình là cũng đã dấy lên trong lòng người đọc những xúc động về một quá khứ đau thương chia lìa cũ. Tuy vậy, ngoài phần đời sống và kỷ niệm, nhật ký còn có phần nhận định chính trị của một ngòi bút chính thống. Cho nên ngày nay chúng ta phải đọc nhật ký này như thế nào? Có phải tất cả những gì Nguyễn Huy Tưởng ghi trong nhật ký đều đúng và đều có thể tiếp thu mà không cần suy nghĩ chăng? Câu trả lời là không. Không chỉ riêng đối với nhật ký Nguyễn Huy Tưởng mà đối với tất cả những cuốn sách khác cũng vậy. Ví dụ xin trích một số đoạn ghi ngày 11 tháng 7 năm 54, ông viết: Qua phố Hàng Lọng không gặp bố mẹ vợ, tới nhà cũ, mang máng là nhà ông bà Nhạc, người ta đang sửa, hỏi. Một người đàn ông nói, đây, nhà người ta đi Nam rồi. Việc buôn bán càng ngày càng khó khăn, đồng bào mừng được độc lập, vui vẻ tinh thần, nhưng không buôn bán làm ăn được. Nhiều người vào Nam, Tây Đen vào Nam, bọn phản động xé khẩu hiệu, tung dư luận Mỹ sẽ chiếm lại Bắc Bộ, thành phố vợi dần. Người đi Nam, người về nhà quê, rời hưu hưu, mọi năm, mùa này quần áo tha thướt, nay loáng thoáng. Phản động tuyên truyền thuốc độc, chợ rời không bán được, kiếm được vài trăm rất chật vật. Không biết chính phủ có chương trình gì để giải quyết cho chóng. Giạp Cải Lương, Kim Xuân đông khách, Trần Việt Long dự định về. Lạc Việt vắng khách, xin hiến cho chính phủ. Đối phương công khai cưỡng ép di dân ở Phát Diệm, bắn xiết lùng cán bộ ở miền Nam, bấy nhiêu việc. Không biết gì hết, chúi vào Hà Nội. Trích nhật ký tập 3, các trang 15, 16 và 17. Ngày hôm nay, chúng ta phải tìm cách đọc những trích đoạn trên đây như thế nào để có thể tiếp nhận những thông tin ấy một cách khách quan, để không bị lôi cuốn vào những mê chấp bởi điều kiện lịch sử mà nhật ký này được viết ra. Những trích đoạn trên đây trước hết cho ta thấy lại khung cảnh Hà Nội cách đây nửa thế kỷ, và chỉ một câu: qua phố Hàng Lọng không gặp bố mẹ vợ, tới nhà cũ, mang máng là nhà ông bà Nhạc, người ta đang sửa, hỏi. Một người đàn ông nói, đây là nhà người ta đi Nam rồi. Câu này diễn tả nỗi xúc động sâu sắc của kẻ đi kháng chiến nhiều năm trời, đã hy sinh cho Tổ quốc, tưởng mình mang niềm vinh quang về cho gia đình, nhưng người thân lại đã bỏ đi. Tức là người thân này đã bỏ mình, đã không chấp nhận cái chiến thắng, cái vinh dự ấy mà đi. Nhưng đồng thời, ông cũng hiểu là ông Nhạc, là chi phủ, nếu ở lại thì sẽ bị đấu tố. Tất cả tính chất bi đát của cuộc chiến thắng ấy nằm trong lời ghi ngắn gọn đó. Tiếp đến đoạn, việc buôn bán càng ngày càng khó khăn, đồng bào mừng được độc lập, vui vẻ về tinh thần, nhưng không buôn bán làm ăn được. Nhiều người vào Nam, Tây Đen vào Nam, bọn phản động xé khẩu hiệu, tung dư luận Mỹ sẽ chiếm lại Bắc Bộ. Câu này cho ta nhiều thông tin khác nhau. Những thông tin đầu, việc buôn bán càng ngày càng khó khăn, đồng bào mừng được độc lập, vui vẻ về tinh thần, nhưng không buôn bán làm ăn được. Nhiều người vào Nam, Tây Đen vào Nam. Những thông tin này chúng ta có thể tiếp nhận như những thông tin chung chung, khá đúng. Nhưng đến câu sau, bọn phản động xé khẩu hiệu, tung dư luận Mỹ sẽ chiếm lại Bắc Bộ, thì câu này phải được đọc một cách thận trọng hơn bởi những gì mà Nguyễn Huy Tưởng ngày ấy coi là bọn phản động như Việt Nam Quốc Dân Đảng hay Ngô Đình Diệm hoặc chính quyền trong Nam, thì ngày hôm nay hai chữ phản động ấy phải được đóng trong ngoặc kép. Bởi dưới một cái nhìn khách quan và dân chủ, không ai gọi đối phương hay đối lập là phản động cả. Cho nên, nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi cái nhìn một chiều và quan hệ ta địch của thời ấy, thì trước hết chúng ta phải đọc sách trong một tinh thần khách quan hơn. Và bây giờ xin đọc tiếp. Thành phố vợi dần, người đi Nam, người về nhà quê, rời hưu hưu, mọi năm, mùa này quần áo tha thướt, nay loáng thoáng. Phản động tuyên truyền thuốc độc, chợ rời không bán được, kiếm được vài trăm rất chật vật, không biết chính phủ có chương trình gì để giải quyết cho chóng. Giạp Cải Lương, Kim Xuân đông khách, Trần Việt Long dự định về, Lạc Việt vắng khách, xin hiến cho chính phủ. Đối phương công khai cưỡng ép di dân ở Phát Diệm, bắn giết lùng cán bộ ở miền Nam, bấy nhiêu việc không biết gì hết, chúi vào Hà Nội. Những thông tin trên đây cho ta biết tình hình đời sống ở Hà Nội. Người dân mừng được độc lập, nhưng Hà Nội vắng đi, bớt áo quần tha thướt. Người đi Nam, người về quê, đời sống chật vật thêm, Cải Lương, Kim Xuân đông khách, vân vân. Tuy vậy, những tin tức về chính trị trong nhật ký vẫn đáng nghi ngờ, như những câu: phản động tuyên truyền thuốc độc, đối phương công khai cưỡng ép di dân ở Phát Diệm, hay bắn giết lùng cán bộ ở miền Nam. Bởi vì những thông tin này, chính tác giả đã phủ nhận nó khi ông viết không biết gì hết, chúi vào Hà Nội. Ngoài ra, Phát Diệm là vùng công giáo, mà giáo dân thì tự động họ di cư, chẳng cần phải ai cưỡng bách. Lại nữa, thông tin Nam Bắc lúc bấy giờ hầu như bị gián đoạn, thì làm sao ông biết được rằng trong Nam người ta bắn giết lùng cán bộ, nhất là vào năm 1954. Cho nên, những tin tức ở phía Bắc về tình hình trong Nam và ở trong Nam về tình hình ngoài Bắc trong suốt thời kỳ chia đôi đất nước phải được đọc một cách thận trọng, nếu không ta sẽ bị rơi vào lưới tuyên truyền của chính phủ hai miền. Họ chỉ cốt làm sao cho dân chúng ghét đối phương để biện minh cho chiến tranh. Ngoài những thận trọng mà chúng tôi vừa sơ lược trên đây, thì nhật ký Nguyễn Huy Tường cho đến bây giờ là tác phẩm cho chúng ta những thông tin đầy đủ và trung thực nhất về tình hình kháng chiến và tình hình miền Bắc sau năm 1954, đặc biệt trong giai đoạn đấu tố và giai đoạn nhân văn giai phẩm. Ngày 5 tháng 8 năm 1956, Nguyễn Huy Tường viết: người ta sợ trai gái không ai dám khoác tay nhau, không ai dám diện, không ai dám mua tranh. Hiện nay phong trào tố khổ lên cao, có nơi tố khổ cán bộ như đấu. Ngày 5 tháng 9 năm 1956, Nguyễn Huy Tường ghi: đốt tay người bị cha, nhục hình tàn khốc, bắt anh đấu em, vợ đấu chồng, con đấu bố, bạn đấu bạn. Kích diện tích sản lượng lên, một thứ vô nhân đạo kinh khủng, tạo nên một thứ căm hờn giả tạo nguy hiểm. Văn Cao nói, không gì sợ bằng thằng dốt nắm chính quyền. Ngày 11 tháng 9 năm 1956, ông ghi: đại biểu khu phố Hà Nội là một con sen, đi vận động các nhà làm sao được. Tha nôi, thành phần chủ nghĩa, cứ nhắm mắt mà làm. Ngày 19 tháng 9 năm 1956, ông viết: rất buồn cho cái lối tuyên truyền láo toét của mình. Lên báo cáo với Bộ Chính trị về tình hình nhóm nhân văn, gặp bác. Nghe thảo luận của Bộ Chính trị, bác ngồi chủ tọa. Ngày 23 tháng 9 năm 1956, ông viết: gặp Nguyễn Hữu Đang, giữa lúc gay go, Đang nói nhân văn là con bài cuối cùng. Vấn đề của Đang, một trí thức tiểu tư sản, khi vào Đảng là muốn đem trí tuệ của mình phục vụ, đóng góp cho Đảng. Không phải là vấn đề thừa hành một cách ngoan ngoãn, muốn bảo vệ chế độ này, phải phát huy dân chủ, làm cho Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng. Ngày 26 tháng 10 năm 1956, ông viết: ta muốn duyệt lại các tác phẩm cổ điển, muốn duyệt lại đường lối chính sách cải cách ruộng đất, muốn duyệt và có khuynh hướng bỏ công việc, phủ nhận tác dụng của chỉnh huấn, nguồn gốc sai lầm trong cải cách ruộng đất. Ngày 28 tháng 10 năm 1956, ông viết: qua Hồ Gươm bẩn quá, mùi khai bùn, sơ xác, mất cả vẻ mỹ quan của Hồ Gươm, đồng bào miền Nam ăn mặc lam lũ, người bồng con, người túm năm tụm ba, người đứng một mình ngơ ngác. Ôi! Những nét mặt thân yêu đau khổ của những kẻ xa cha mẹ, vợ con, hàng xóm. Người như bị cắt khúc làm đôi. Ngày 6 tháng 11 năm 1956, ông viết: một điều chua xót, ta nói dối, chế độ dạy nông dân nói dối. Ngày 11 tháng 11 năm 1956, ông viết: chiều gió lộng, đến thăm Nguyễn Xuân Khoát, trên gác ba, hai buồng, một lớn một nhỏ, nước, vệ sinh dưới nhà. Ngoài hai đứa con, còn người em vợ mới được gọi ra để cho đi học. Nhà bị quy là địa chủ, không có gì ăn. Thương bạn, nghệ sĩ nghèo quá, nghèo mà lại không sáng tác được. Chế độ thực là phí các nhân tài. Ngày 1 tháng 12 năm 1956, ông viết: cái độc đoán về tư tưởng thật là ngột ngạt. Cái danh từ vì đảng, vì dân đã phạm bao nhiêu tội lỗi. Ngày 9 tháng 12 năm 1956, Nguyễn Huy Tưởng viết: viết thư cho ông Trường Chinh phản đối biện pháp đối với nhân văn, chả biết ông ấy nghĩ sao. Ngày 11 tháng 12 năm 1956, ông viết: nghĩ thương anh em nhân văn, thương Đang, Lê Đạt, Hoàng Cầm. Ngày 14 tháng 12 năm 1956, ông viết: anh em nghe nói nhân văn không ra nữa, buồn, người dân Hà Nội cũng buồn. Hoàng Lập Ngôn nói: thôi thế là lại, thứ nhất ngồi lì, thứ nhì đồng ý. Nhật ký Nguyễn Huy Tường khép lại ở thời kỳ bản lề năm 1960. Chính quyền miền Bắc vừa dẹp xong nhân văn và cả hai miền Nam Bắc đang dồn lực lượng vào trận chiến sẽ kéo dài 15 năm. Nguyễn Huy Tường, con người suốt đời vận động cho sự sống, đã khỏi phải nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, điều mà ông ghê sợ nhất.